nơi con người tư tưởng giấy khởi cũng phải có 6 cơ quan làm chỗ tựa và đối diện với trần cảnh bên ngoài. Nếu 3 phần tư tưởng, cơ quan, trần cảnh mà thiếu một thì không sao giấy khởi được. Thế nên mọi tác động có ra đều do duyên hợp mà có. Đó. Ví dụ giờ con người chúng ta khởi cái nóng giận lên, hoặc là chúng ta khởi cái vui mừng lên, thì cái nóng giận hoặc vui mừng đó là cái tác động của tâm lý. Nhưng mà cái đó bỗng dưng nó có hay là sao? Chúng ta nóng giận để ra tay, chúng ta phải nghe ở ngoài họ chửi, phải không? Có tiếng chửi rồi có lỗ tai nghe, do tiếng chửi tác động vào lỗ tai, rồi do tư tưởng suy nghĩ đó là chửi mình, rồi mới nổi giận lên, phải không? Thì cái nổi giận cũng là nhân duyên, do tiếng nói, do lỗ tai và do tâm lý của chính mình mới có tác động nóng giận. Rồi cái mừng, cái buồn thương cũng vậy. Ví dụ như thấy người ta làm một điều gì hay, cái mình thấy mình thích, thích thì mình tự nhiên cái việc làm của họ là cái cảnh bên ngoài, rồi cái con mắt mình thấy, rồi do cái lòng thích của mình thấy vui lên. Đó. Tại vì cái vui phát ra cũng từ có một cái cảnh bên ngoài, có cái căn ở hiện tại, căn tức là có con mắt và có cái tâm lý của chính mình. Ba cái đó nó hợp lại thành tác dụng. Thì như vậy quý vị thấy cái cơ thể chúng ta có đây cũng là nhân duyên, rồi cái tâm lý tác động nơi chúng ta cũng là nhân duyên hợp. Đó. Bây giờ cơ thể thì ở đây nãy giờ tôi chưa nói, bây giờ nói rõ như là hiện giờ thân của chúng ta đạo Phật chỉ chia ra làm 4 thứ, tổng quát là 4 thứ: đất, nước, gió, lửa. Thì giờ từ cái những thứ như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, tức là loại chất cứng đó, thì thuộc về đất. Rồi mồ hôi, máu, mủ, nước đàm, giải vân vân, đó là thuộc về nước. Hơi thở ra vô thuộc về gió. Nhiệt độ trong người thuộc về lửa. Thì 4 cái đó là 4 thứ tổng quát về con người chúng ta. Trong con người này, trong 4 vật đó mà thiếu một, chúng ta còn tồn tại được không? 4 cái đất, nước, gió, lửa mà thiếu một thì chúng ta có thể tồn tại được không? Nếu mà khi đó trong người lạnh hết, không còn chút nóng nào, sống không? Hoặc khi nào đó mà thở khì ra mà không hít vô nữa, sống không? Khi nào nước trong này cạn hết, sống không? Thì như vậy chúng ta thấy rằng 4 cái chất đó hòa hợp lại mới thành thân này. Mà 4 cái thứ đó hòa hợp lại rồi chúng ta cũng phải khéo điều hòa nó nữa, đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà trong đó hai thứ mà chúng ta phải cần điều hòa thường nhất đó là lửa, nước và gió, 3 thứ. Nghĩa là như lửa mà nó hơi dư á, thì lúc đó trong mình sao? Nóng nó nhức đầu, phải không? Đó, nước, lửa nó dư cái nghe nhức đầu, nghe nóng. À, rồi phải sao? Phải kiếm đồ mát uống vô một chút. À, uống vô cái nó dịu xuống. Thì như vậy tức là mình điều hòa lửa và nước. À, còn khi nào mà nếu mà gió bị nó thổi vô trong mình mà nhiều cái thì lúc đó là sao? Quý vị thấy cái quả bóng khi mà gió nó thổi cái quả bóng nó sao? Nó lắc lư, phải không? Cũng vậy, khi mà gió thổi trong người mình thì gió thổi thì đất nó rung rinh hết, phải không? Cho nên nó nhức mình, nhức mãi, thì lúc đó phải sao? Phải kéo xuống đánh gió đó. Đánh gió cho nó tan ra thì cái hết nhức mình. Thì như vậy mình thấy rõ ràng do 4 cái thứ đó, cái nào mà thẳng dương chút là nó sanh rồi bệnh. Cái gió nó điều hòa tổng rồi thôi, nếu ngoài mà thổi nhập vô thôi dương cái nó làm cho đất trong này rung rinh hết, mọi cơ quan, mọi cái phần vật chất cái đó đều mỏi mê rũ riệt hết. Cái này kéo xuống đánh gió rồi cạo hồi cái nó tan cái gió đây ra, cái nhẹ lại Đó. Thì như vậy mình thấy mình điều hòa đất nước cho lửa luôn 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 à. Thằng dư cái nào cũng là bệnh hết. Rồi nước dư thì nó lạnh, lạnh thì cũng bệnh. Rồi lửa dư cũng bệnh. Rồi gió dư cũng bệnh, đất dư cũng bệnh. Đất dư quá thì nó phì lên, nó thủng. Thì như vậy tất cả cái đều là cái bệnh quả. Cho nên người sống hiện ở đây là chỉ một điều, điều hòa bốn cái đó. Tứ đại mình á, đất nước cho lửa cứ khéo điều hòa. Ai điều hòa khéo thì người đó ít bệnh, ai điều hòa dụng thì người đó bệnh hoài. Trong bốn thứ đó nó đổi thay nhau. Thì hiểu như vậy rồi chúng ta thấy các ông thầy thuốc cũng vậy thôi. Nghe lại thì đo cái nhiệt độ mình nóng hay lạnh, phải không? Nóng thì kiếm thuốc lạnh cho uống, mà lạnh thì kiếm thuốc nóng cho uống vậy chứ gì. Thì thấy rõ ràng như vậy. Cho nên mình thấy rõ, đã là bốn thứ hòa hợp thì bốn thứ đó nó không được quyền thiếu, nó phải quân bình nhau thì nó khỏe. Còn nếu dư thiếu là bệnh, còn nếu thiếu hoàn toàn một thứ, kiệt một thứ thì chết, phải không? Đó, nó rõ ràng như vậy. Rồi bốn thứ nó hòa hợp, trong khi nó đang hòa hợp đó mình cũng phải bồi bổ, phải không? Lát rồi thấy nước nó khô cổ phải cho dùng chén tắt. Lát nghe trong mình có cái gì thiếu là phải luôn luôn đem bù vô chứ không cho thiếu nữa. Thì như vậy tóm lại là chúng ta sống với cái duyên hợp, mà duyên hợp xưa nó đã hợp và hiện nay cũng đang hợp. Tức là mỗi ngày chúng ta đều dùng duyên để mà bù bổ, để bồi bổ cho nó đầy đủ, không cho nó thiếu. Thiếu một cái là chúng ta bệnh ngay. Do đó cho nên biết rõ các pháp là duyên sinh, thì chẳng những ở các pháp bên ngoài. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái thân này chỉ là giả danh do duyên hợp. Đã là duyên hợp thì giờ làm sao những duyên nó tạm đủ thì đó là một con cuộc sống an ổn. Chứ đừng đòi hỏi. Ví dụ như giờ tôi nói, ví dụ như cái một bữa cơm chỉ cần ba chén cơm giữa rau luộc với một chén nước tương thì có thể bữa cơm cũng đủ mình sống rồi. Nhưng ta không chịu đâu, phải có cái gì ngon ngon hơn nữa, phải không? Có cái gì rồi tính cái có cái gì đó. Ví dụ như bữa nay được là có cá, cái mai cũng có thịt, phải không? Rồi có thịt, rồi lại muốn có thịt quay, rồi muốn có cái gì thêm thêm hoài. Bởi muốn như vậy mà rồi đòi mãi, nó cực thân. Mà đòi không được cái là buồn. Còn được thì nó nhiều quá cái nhu cầu mình, cái khả năng mình làm thì nó ra chỉ đủ một bữa cơm với rau luộc. Mà mình đòi phải có những cái kia nữa thì phải sao? Thì tất nhiên mình phải nghĩ mưu kế này kia, rồi tự tạo thành tội lỗi, phải không? Chứ nếu mà biết là vừa chừng đã là duyên hợp thì làm sao cho phải phân phân, có một cuộc sống quân bình là được rồi, đừng đòi hỏi thêm quá, người ta là không chịu. Còn ví dụ như mấy cái gì mà nam mà lỡ ghiền thuốc, thì lỡ ghiền thuốc thôi, cái thuốc gì hút đỡ ghiền được rồi. Có thuốc này muốn đòi thuốc kia, rồi muốn đòi thuốc thơm rồi này kia, rồi nó tốn nhiều. Rồi do đó rồi có những nhu cầu quá đáng để sanh ra bệnh. Đó là những cái tật của con người, nó hay tham lam và tại cái đó nó là không chịu biết cái thân này nó là duyên hợp, nó tạm vừa đủ một cuộc sống. Rồi mình nói như vậy rồi cho tới những cái chuyện mà tham lam tầm bậy nữa. Ví dụ có gia đình, có vợ, có chồng thì trong cuộc sống quân bình được rồi. Rồi lâu lâu còn muốn thêm chuyện này chuyện kia, rồi làm cho gia đình lộn xộn nữa, thì cái đó cũng phải là cái bậy không? Nó đâu phải dư gì, có lợi gì cho cuộc sống. Người đó là chỉ làm thêm nguy hiểm cho cuộc sống, mà lại bà chịu. Do đó người ta cứ do cái mê lầm, rồi cứ tạo thêm mê lầm, rồi khổ, rồi than thở. Chứ nếu ai cũng biết vừa chừng, quân bình một cuộc sống vừa chừng vừa phải, thì cuộc đời an ổn biết bao nhiêu, phải không? Hơi dư chút là ăn thiếu tôi phụ ăn. Như vậy thì nâng đỡ nhau thì có một cuộc sống quân bình. Cái này không, dư thì bỏ túi để xài những cái vô ích. Còn người khác thiếu thì để mặc chịu. Mà do người ta thiếu thì tất nhiên mình dư, người ta phải kiếm cách ta moi túi mình, rồi có cái đình giật với nhau, rồi trộm cướp rồi đủ thứ hết. Thế nếu mà biết quân bình như vậy thì cuộc sống hết sức là an lành, phải không? An lành từ người này tới người kia. Cho nên chúng ta hiểu, nếu biết rõ cái cuộc sống nó vừa phải và quân bình thì tất nhiên cuộc đời có thể tạm gọi là hạnh phúc. Còn nếu không biết quân bình như vậy, cứ đòi hỏi quá đáng hoài thì con người đó dù cho chạy tới phương trời nào họ cũng là kẻ đau khổ, lên đến thiên đường họ cũng là đau khổ như thường, hay là về cực lạc họ cũng đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì chính có nhiều người nói tôi, nói không muốn về cực lạc chút nào hết á. Tại sao vậy? Bây giờ bởi không có rượu. Bởi vì họ thèm rượu, họ muốn nhậu, mà về cực lạc không có rượu, họ không muốn về cực lạc. Thì đó là những cái kẻ mà họ say sưa với những cái dục lạc thế gian quá nặng. Mà những người vậy thì làm sao, làm sao mà họ biết quân bình được? Họ cứ sống trong cái thỏa thích, mà thỏa thích là bệnh hoạn, chứ mà thỏa thích mà được an lành. Vì cái cơ thể chúng ta là cái duyên hợp, và duyên hợp nó quân bình đó, thì nó khỏe mạnh. Mà quá cái quân bình đó là nó sanh ra bệnh. Ví dụ như giờ chúng ta ăn uống ngủ nghỉ nó vừa chừng đó, thì chúng ta khỏe mạnh. Mà quá một cái nào cũng là bệnh hết. Mà thiên hạ thích cái quá không à, chứ không thích cái quân bình. Ăn thì cũng ăn cho thiệt nhiều, muốn ăn cho thiệt ngon đó. Rồi ngủ cũng vậy nữa, ngủ tới vừa chừng là kêu cái không muốn dậy nữa, cũng muốn kêu dài thêm. Tất cả cái nhu cầu nào cũng muốn thêm thôi đó. Do đó mà nó thành bệnh hoạn, không biết quân bình của cuộc sống. Sở dĩ không biết quân bình như vậy là tại họ tưởng mình là thiệt, cho nên để thụ hưởng, cho thỏa mãn cái nhu cầu của nó. Còn nếu mình biết mình là duyên hợp thì cứ, ví dụ như tôi nói, chúng ta biết cái máy là cái tướng duyên hợp, muốn cái máy đó nó chạy thì phải đổ xăng, phải châm lửa nó cháy, nó nổ máy thì nó mới chạy. Thì biết đổ xăng châm lửa thì nó cháy, nó nổ máy nó chạy. Thì như vậy cứ hết xăng nó muốn ngừng thì mình đổ xăng vừa chừng nó chạy nữa. Như vậy thì giờ cũng như chúng ta, thân này là do tứ đại, ví dụ giờ khát nước tức là do thiếu nước, phải không? Thiếu nước thì bây giờ khát nước, có lẽ một ly nước lạnh uống vô nó cũng đã khát rồi, nhưng mà khát nước không chịu uống nước lạnh, mà kiếm cái nước gì cầu kỳ chút nữa rồi tốn hào tiền. Rồi do đó là mình không biết quân bình, phải không? Một ly nước lạnh cũng đủ đã khát cũng sống được vậy. Còn nếu một ly nước khác cũng đủ sống, nhưng mà cái giá trị đồng tiền nó bằng 2, bằng 3 cái ly nước mát. Ly nước mát đâu có tốn tiền, nhưng mà đâu chịu ly nước mát đâu, khát thì phải kiếm ly nước gì cho thỏa mãn cái lưỡi, cái cổ họng một chút. Do đó mà rồi nó tốn tiền. Rồi ngoài cái khác, ăn uống cũng vậy, cứ do cái đòi hỏi thêm đó, mà nó làm cho người ta phải khổ. Chứ nếu biết quân bình một cuộc sống đều đặn như vậy thì tin rằng ở thế gian này ai cũng là người an vui hết. Nghe tự nhiên mình không có thấy gì để nói. Tôi nói ví dụ như buổi sáng bao tử mình nó lép xẹp, vì chỉ cần hai củ khoai lang khá khá, cái mình dồn vô hồi cái nó khỏe lại, phải không? Khỏe lại thì cũng hoạt động bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà hai củ khoai lang không chịu, phải có ly cà phê, phải có cái gì gì đó. Thì thay vì một ly cà phê, một ít cái bánh tiêu gì đó thì nó bao nhiêu tiền, với hai củ khoai lang bao nhiêu tiền. Nhưng mà người ta phải đòi hỏi những cái kia kìa, nhiều hơn. Do đó mà rồi tự nhiên là họ khổ. Rồi khi mà không có được những cái nhu cầu đó, cái cảm thấy buồn, rồi than thở, rồi sầu não. Bây giờ mình nghĩ rằng tại vì cái bao tử nó lép, nó không có hoạt động nổi, thì giờ cái gì vô để đủ cho cái chất nuôi dưỡng nó thì nó hoạt động được. Thì giờ cái gì có thể đủ nuôi nó là mình vui rồi. Cứ cho nó vô thì nó hoạt động được là vui. Quý vị thấy khi mình đói nằm co đó, mà nếu hai củ khoai lang ăn vô thì quý vị thì hoạt động được chưa? Hoạt động được ngay chứ gì, phải không? Đâu có cần thêm cái gì nữa. Nhưng mà ta không chịu vậy đâu. Bởi vậy cho nên người ta đòi hỏi quá, và chính cái đòi hỏi đó làm cho người ta đau khổ. Chứ nếu không đòi hỏi thì quý vị thấy mình sống dễ ợt, nó dễ dàng chứ không có gì khó khăn hết. chính cái dễ dàng đó rồi mình mới thấy cái giá trị của cuộc sống nó thật. Còn do mình không hiểu rồi mình đòi hỏi quá đáng cho nên thấy cái cuộc sống, cái giá trị cuộc sống nó hư, nó rỗng, nó không có thực nữa. Biết sự thật để mình sống đúng sự thật đó là tinh thần của đạo Phật, chứ không phải là nói đạo Phật dạy mình tu để chờ ngày chết rồi mới được gì gì đó, là cái chuyện đó nó hơi xa xôi, nó không đúng. Đạo Phật dạy mình một nếp sống đúng là hữu ích cho thân và tâm mình. Làm sao chính về bản thân mình sống một cách rất đàng hoàng, rất là hợp lý, tức là đúng với cái dinh dưỡng của con người. Về tinh thần mình sống cách thoải mái, nhẹ nhàng, không buồn, không khổ, không có nhăn mặt nhíu mày như bao nhiêu người khác. Đó là cái tinh thần của đạo Phật cho mình, chỉ cho mình một nếp sống. Chứ còn nhiều người cứ học Phật cái chờ chết à, chết rồi Phật độ mình về Tây Phương ở đâu đó, cứ nghĩ như vậy biến thành mê tín. Chứ thực tế đạo Phật cho mình một cuộc sống hiện tại nghĩa là rất là bình an, rất là thanh thản. Chính cái bình an thanh thản này là cái đẹp đẽ của tương lai. Còn ở sống hiện tại sầu não khổ đau mà nói tương lai đẹp đẽ thì cái đó tôi không tin nổi, phải không? Cũng như ngày nay không có tiền, thiếu nợ mà nói mai tôi sẽ sung sướng, tin nổi không? Nếu ngày nay không có tiền, thiếu nợ thì ngày mai tự nhiên cũng là không tiền, cũng thiếu nợ, phải không? Chứ đâu có thể ngày nay không tiền, thiếu nợ mà ngày mai liền được sung sướng, vô lý. Trừ ra ngày mai sẽ sung sướng là ngày nay mình có tiền, mình hết nợ thì mai mình mới khỏe. Thì như vậy em thấy biết xét ngày nay là biết ngày mai. Chứ còn chờ tới ngày mai, hy vọng ở ngày mai mà không chịu nhìn thực tế ở ngày nay thì cái đó là cái diễn vọng không thực tế. Nói như vậy để quý vị thấy cái lẽ thực của con người mà chúng ta học ở đạo Phật. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái lý duyên sinh á, thì tất nhiên chúng ta thấy cái thân này nó là giả dối. Đây là tôi nói cho quý vị thấy cái tinh thần của đạo Phật. Bây giờ tôi ví dụ một cái ví dụ này. Ví dụ như bây giờ hồi nãy tôi đưa cái nắm tay cho quý vị đó. Cái nắm tay này bây giờ quý vị xét thấy cái nắm tay này thật có hay không? Thực có hay là không thực có? Không thực có cái gì đấy? Nếu không thực có thì cái gì đấy? Cái gì mà hiện giờ quý vị thấy đây? Bây giờ quý vị nói, còn nếu quý vị nói thực có thì sao? Giờ quý vị dám nói thực có hay không? Nếu quý vị nói thực có tôi chè ra thì cái gì đấy? Thì như vậy thì quý vị sẽ trả lời với tôi sao? Cái nắm tay này thực có cũng không được, mà không hoàn toàn cũng không được, phải không? Nếu nó thực có thì buông ra đâu còn nắm tay ở đâu. Còn nói không thực có thì cái gì đấy? Thì quý vị phải trả lời sao cho hợp lý cái câu hỏi này. Thì bây giờ muốn trả lời hợp lý thì phải nói cái tay này không thực có, nắm tay không thực có, mà do duyên hợp cho nên giả có. Giả có là gì? Tạm có, lát nữa buông ra mất. Phải không? Do duyên hợp cho nên giả có, mà thật cũng không được, mà không cũng không được. Nhớ, mà ở thế gian người ta hay nói hoặc là có thật, hoặc là không ngơ. Mà sự thật ở giữa này không có thật có, mà cũng không phải không ngơ. Có là do duyên hợp, giả có, phải không? Giả có tức là có tạm một thời gian, mới buông ra thì mất. Thì như vậy cái câu nói đó, quý vị mới thấy cái chân lý nó nằm ở chỗ nào. Biết lý nhân duyên thì cái nắm tay là giả có, nó không thật. Nhưng mà không phải là không. Ai nói nó là không đó là lạc qua một bên rồi. Còn ai nói nó thật có cũng là lạc qua một bên. Thì bây giờ ngay nắm tay tôi đương nắm thì quý vị thấy trả lời cách nào cho đúng chân lý thì tất cả sự vật khác quý vị cũng thấy y như vậy. Bây giờ người nói thật có thì tôi buông ra cái tiền không ra, Thì như vậy trả lời thì có đặt, phải không? Người nói không ngơ thì tôi hỏi cái gì đây, thì nói sao? Cho nên chỉ trả lời đúng chân lý bằng cách nắm tay không thì có, do duyên hợp cho nên giả có. Duyên hợp thì giả có, duyên tàn ra, buông ra tức là duyên tan thành không, phải không? Nắm lại là duyên hợp thì thành có. Có một cách giả có, duyên hợp thì giả có, duyên tan thì nó không. Thì đó là một sự kiện hết sức rõ ràng. Câu trả lời đó là chỉ một lẽ thực, đó là chân lý. Mà thế gian không ai chịu trả lời theo chân lý đâu hết. Hỏi cái này có không? Có, hoặc là không. Có là thật có, hoặc là không ngờ. Cứ nói như vậy, cho nên rồi bị cái lỗi là thiên kiến đó. Nó không đúng sự thật. Còn đạo Phật đó, tất cả cái sự kiện có giữa này, có là giả có, do duyên hợp nên giả có, duyên tan ra nó không. Nói giả có đó là do duyên hợp, nó giả có, duyên ly tán thì nó thành không. Thì như vậy nó hết sức là đúng chân lý. Như vậy cho nên đạo Phật nói tất cả sự vật ở thế gian là giả, là vì duyên hợp cho nên nó giả, giả có duyên tan là nó mất. Thì nói như vậy đâu phải là bi quan, phải không? Mà nói như vậy là nói đúng sự thật. Đó. Quý vị thấy như vậy để hiểu, chứ không thì nghe đạo Phật nói cái gì cũng giả, cái gì cũng giả, nó đạo Phật chán đời quá. Nói giả không à, nhưng mà nói đó là nói đúng với sự thật chứ, đâu phải là chán đời. Nó chỉ một chân lý mà người ta chưa chịu nhìn, chưa chịu thấy. Bây giờ Phật chỉ ra cho chúng ta thấy, thì như vậy tại sao nói chán đời? Mình biết nó giả có, cho nên khi nó có đó, mình không chấp nó là thiệt. Vì vậy mà không tham lam, không có những cái xấu xa. Và biết nó giả có cho nên nó tan ra, mình không có sợ, phải không? Còn những người cho nó là thiệt thì sắp tan thì sao? Ví dụ như nói cái nhà này là thiệt, cho nên khi nhà nó gần ngã cái thôi buồn rầu. Rồi nói thân này là thiệt, cho nên thân này gần chết cứ lo sợ quảng lên, không biết rồi sao đấy. Còn tôi biết cái nhà này là duyên hợp, giả có, duyên mà thiếu thì nó phải hoại. Thành ra khi nó hoại thì tôi biết đó, tại duyên thiếu thì nó hoại, có gì lạ đâu. Thân này cũng là duyên hợp cho nên giả có, duyên thiếu thì nó hoại, thì đó chuyện thường. Duyên đủ thì nó còn, duyên thiếu thì nó tan, có gì lạ nữa đâu. Cho nên người hiểu đạo rồi, khi gần chết cũng bình tĩnh, vui vẻ, không có gì buồn sợ hết. Thì như vậy chúng ta đã vượt lên hơn những người thế gian rồi, phải không? Người thế gian mà gần chết tôi sợ thôi là sợ, không biết thân phận mình ra sao. Còn chúng ta biết rõ cái lẽ thật của thân này, nó có là duyên hợp giả, nó mất đi là duyên tan thì nó quả. Thì hợp tan đó là chuyện của duyên chứ không có gì quan trọng hết. Duyên đủ thì còn, duyên thiếu thì mất, không có gì là quan trọng. Không quan trọng có gì sợ hết. Không quan trọng cho nên hiện tại không tham lam, không giành giật. Không quan trọng cho nên khi gần chết cũng không sợ sệt. Đó là cái an nhiên của tâm hồn người biết đạo đó.